thì cái nhìn của mình nó thông thoáng. Mình biết mình đi đường này vì mình thích hợp, người kia đi đường kia vì căn cơ họ thích hợp đường kia, thì mình sẽ dung thông tất cả, không có cố chấp. Cái thứ hai là mình không nghi, mình đi tới đâu mình biết là mình đang đi tới đâu, thì cái đường lối của mình rõ ràng, vững vàng, tự tin. Và như vậy thì nó mới chậm chắc và tiến tới cái chỗ mục tiêu của mình. Cái niềm tin của mình khi mà mình hiểu thì nó có cơ sở, nó vững vàng và không có dễ dao động, không dễ bị gạt. Lại không nên nghĩ theo thiên cuộc kia, e phải mênh mang không chỗ trở về, cần phải xét thấu đáy nguồn, nghĩa là phân biệt đậu bắp, khiến cho trong đồng thấy dị, chỗ dị mà đồng, ảnh tượng trong gương sai khác trăm ngàn, chớ chấp đẹp xấu. Một tấm gương sáng đâu kỵ sắc xanh vàng, ngàn món đồ một chất vàng đều không cách trở, một hạt châu ngàn thứ bóng vẫn không lẫn lộn. Không nghĩ theo thiên cuộc kia có nghĩa là không có cố chấp, theo cái chỗ thấy riêng tư phiến diện của mình, theo cái chỗ biết hạn hẹp của mình. Nếu mà mình cứ chấp chỗ mình, không biết chỗ người thì sẽ hoang mang, không có chỗ trở về. Và những cái bước Ngài chỉ cho mình như vậy chính là nắm tay mình, dẫn mình về quán xét thấu cái chỗ nguồn gốc, đáy nguồn. Ngài chỉ cho mình phân biệt rõ ràng. Đây Ngài dùng cái chữ phân biệt đậu bắp. Ở đây cái gì Ngài cũng dùng những cái ví dụ hình ảnh để cho mình thấy rõ, là khiến cho trong đồng thấy dị. Đồng là gì? Đồng là cái tánh đồng, thể đồng. Nhưng mà dị là gì? Là vì trôi lăn, vì mê mờ, cho nên tạo nghiệp sai khác rồi. Thì chỗ mà sai khác, khi mà đã thọ nghiệp rồi thì chỗ đó là cái chỗ khác. Đây là hai cái tướng của giác và bất giác. Đồng thì là cái tánh giác, nhưng mà vì bất giác cho nên nó sinh ra những cái không đồng. Cũng như là từ nơi đất sét chúng ta làm các cái món đồ gốm, thì tất cả các cái món đồ gốm đều từ đất sét làm thành, đó gọi là đồng. Nhưng mà khi đã nắn ra thì mình nắn cái chén nó tròn, cái dĩa thì nó cạn, cái ly thì nó cao, vân vân. Cái đó là cái khác, nhưng mà cái khác đó là do duyên, chúng ta gọi là nó tạm, nó như huyễn mà thôi. Ngài dùng một cái hình ảnh ví dụ khác, như là ảnh tượng trong gương sai khác trăm ngàn, chớ chấp đẹp xấu. Thì nếu mà mình chạy theo những cái sai khác đẹp xấu này mình chấp, tức là mình chạy theo cái dị tức là khác đó. Còn nếu mình trở về cái tánh gương thì chỗ đó là cái chỗ đồng. Và một cái tấm gương sáng thì đâu kỵ sắc xanh vàng, ngàn món đồ một chất vàng đều không cách trở. Hễ mà gương sáng thì cái gì tới thì nó chiếu, nó không có chọn lựa là tôi chỉ chiếu cái vật màu xanh, còn cái vật màu vàng thì nó che lại, nó không có in bóng vào. Không phải. Cũng như cùng một cái thứ vàng trong cái tay người thợ khéo thì họ có thể làm đủ thứ, từ nhẫn cho tới vòng xuyến vân vân, không có gì ngăn ngại cả. Dù có bao nhiêu cái bóng hình đi nữa thì tất cả những cái thứ đó đều là những cái tướng trạng bên ngoài, những cái bóng do duyên mà nó chiếu hiện trong tâm thể rỗng lặng của chúng ta. Phải hiểu như vậy. Cái tâm thể sẵn của mình như gương là rỗng lặng, dù cho trăm ngàn thứ bóng nó vẫn không lẫn lộn. Chúng ta dù có suy nghĩ đủ thứ vọng tưởng, từ tốt tới xấu, từ thiện tới ác, nếu chạy theo các cái hình thức suy nghĩ tướng trạng thiện ác thì mình sẽ hoặc sợ hoặc mừng, dấy thêm một lớp vọng niệm nữa. Nhưng nếu biết tin chỗ bản tâm rỗng sáng thì mình vẫn là bất động giữa vô số cái bận rộn động lăng xăng của vọng tưởng của đời sống. Tất cả những cái khác biệt của đời sống mình đối đãi phân hai này, đối với con mắt của nhà thiền thì họ không lìa cái đời sống này, nhưng mà vẫn hằng an định nơi cái chỗ tâm thể đó. Đó là cái hình ảnh mà cái gương và muôn ngàn cái bóng sai khác, là chỗ dị với đồng. À, không phải là họ bỏ hết các cái thứ của thế gian, tức là đời với đạo không khác, không có bị tách biệt ra, hai cái vẫn dung thông mà không mất cái nào hết. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện thiền này, là khi ngài Quy Sơn nằm nghỉ, ngài Ngưỡng Sơn mới đến hỏi han. Thì ngài Quy Sơn xây mặt vào trong, Ngưỡng Sơn mới nói là con là đệ tử của hòa thượng, mà vì sao hòa thượng làm như thế? Thì ngài Quy Sơn mới ngồi dậy, là ngài Ngưỡng Sơn bước trở ra. Thì ngài Quy Sơn mới kêu lại nói: ta vừa trải qua một giấc mộng, ông thử lặp lại ta xem. Ngài Ngưỡng Sơn nghe thầy nói vậy, bưng một thau nước và cái khăn đến cho ngài Quy Sơn, và ngài Quy Sơn rửa mặt. Chúng ta thấy ông thầy ông nói là ta vừa trải qua một giấc mộng, ông thử lặp lại ta xem. Nếu mà mình thì mình sẽ bị kẹt trong cái câu này liền, không biết thầy mình mộng cái gì, mà thầy mộng thì thầy biết sao mình biết được mà lại biểu mình lặp lại. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta bị vướng vào những cái câu lời, phải không ạ? Tức là cái bóng phóng hiện. Nhưng mà ngài Ngưỡng Sơn, ngài không bị kẹt trong đó. Ngài nghe như vậy xong thì ngài đi bưng thau nước và cái khăn đến cho Quy Sơn, và ngài Quy Sơn rửa mặt. Tức là không bị chuyển do cái câu của ông thầy, mà chỉ biết cái việc hiện tiền thầy mình đang nằm nghỉ, bây giờ thầy thức dậy thì cái công việc thường làm là đem nước, đem khăn tới cho thầy rửa mặt. Đó là cái việc hiện tại. Như vậy không bị chạy theo ý thức, vẫn sáng tỏ việc trong hiện tại. Lúc đó ngài Hưng Nghiêm đến, ngài Quy Sơn mới nói: ta cùng với Huệ Tịch. Huệ Tịch tức là cái tên của ngài Ngưỡng Sơn đó. Khi mình gọi Ngưỡng Sơn với Quy Sơn đó, là vì mình là đàn con cháu về sau, mình đối với bậc tôn túc mình chỉ gọi cái núi hoặc là cái chùa của các ngài mà không gọi tên. Nhưng mà ông thầy thì ông kêu ngay pháp danh là ta cùng Huệ Tịch vừa thi triển đại thần thông chẳng nương vào tiểu tiết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hằng sống với cái tánh biết hiện tiền, bất luận những cái sanh khởi của vọng thức.